Thưa thầy, điểm quang là gì? Và xin thầy phân biệt ra rõ giữa điểm trược, điểm thanh và thanh quang điểm lành.
Điểm quang là sự sáng suốt của trong nội thức của chúng ta. Cho nên khi mọi người mà tu hiểu được cái sự sáng suốt đó mới liên kết với điểm quang sáng suốt của bề trên được. Cái điểm quang sáng suốt là trong lúc các bạn đừng viết thơ mà quan nghĩ một việc này mà rồi viết một chập cho nó ào ào nó ra những cái việc cũng siêu hơn và nhẹ hơn. Đó, cái điểm quang nó chuyển qua xuống cho cái tâm thức mình nó được mở càng ngày càng sáng suốt. Điểm quang nó có gì?
Điểm trược, điểm thanh, thanh quang, điểm
lành. Điểm trược, điểm trược là nghĩa là nó làm biết tất cả những lỗi chân lòng. Nó làm cho con người tối tâm và bực tức, cho đó là kiểu trược. Khi mà cái bản tánh sân xuất hiện, đó là trược. Nó làm những lỗi chân lòng không thông. Thì ở ngoài lỗ chân lông không thông thì ở trong ngũ tạng cũng bị chết. Nó không có giao cảm được, nó không có thanh nhẹ được. Đó là điển trực.
Điển thanh.
Điển thanh. Điển thanh là khi mình giải tỏa cho nó thông tất cả những lỗ chân lông cơ thể xác, thì lúc đó mình nhắm mắt, mình thấy cái cơ tạng của mình nó sáng hết từ trên đầu đến chân. Cũng như tiếp đèn neon vậy, đó là thấy thanh rồi. Thân mình có điện thanh. Mà những người bây giờ chuyển cho họ tự dạy bằng làm thơ thi, thì trong cái làm thơ đó, trong cái lúc mà nó làm bài thơ đó, là nó có cái câu thanh và câu trược rất rõ ràng. Câu trược là nó bị đứt cái câu văn, nghe không hay, không mở. Mà cái người tu có điện đọc không thấy giải. Cho nên cái điện nó bồi bổ trong lúc nó hành văn, để cho nó thấy rằng thanh trược ở chỗ nào. Mà nó thích cái thanh đó, thì nó ráng tu hơn nữa, ráng hành hơn nữa, để nó trở về với hoàn toàn thanh. Thì lúc đó hành văn nó khỏi cần cầu xin về trên chuyển nữa. Thật sự có chuyển. Lúc mà hành giả đang viết bài thơ khuyên tu thì nhiều cái điển chiếu cho nó, để cho nó làm cách thoải mái. Nhưng mà rồi nó xét lấy nó chưa có tu gì hết, thấy còn yêu quá. Là tại vì nó còn trường, nó phải tu nhiều hơn. Bởi vì cái căn của nó nhẹ, nhưng mà cái thể của nó trượt, nó phải tu. Bắt buộc phải tu, phải lập lại trật tự mới đón rước cái phần thanh trở về trọn vẹn được.
Thưa thầy, còn thanh quang điển lành là gì?
Thanh quang điển lành đó là cái hào quang vô tận của Thượng Đế. Đang chiếu qua cho chúng ta, bất cứ trượt cũng được hưởng mà thanh càng được hưởng thêm.
Thưa thầy, còn điển ngũ hành là cái gì?
Điển ngũ hành là nghe chuyện ở trên mặt đất, mặt đất này, kim mộc thủy hỏa thổ kích động và phản động, kêu là điển ngũ hành. Ngũ tạng của chúng ta cũng vậy, cũng điển ngũ hành. Cho nên chúng ta tu mà tập trung được điển ngũ hành là chủ nhân ông điều khiển ngũ hành của bản thể. Nên sau này có một cơ kêu mà biến động, nhưng mà ngũ hành ta vẫn giữ, trong đây không có rút được.
Thưa thầy, thủy điển và thần thủy khác là một hay là khác nhau?
Thần thủy điển cũng là một thôi. Thủy điển là một thôi.
Thưa thầy, tại sao
nước với điển là cảm giao, giao cảm.
Thưa thầy, tại sao lại nói là thủy điển bất thông?
Thủy điển bất thông là bị kẹt ngay cái đường đốc mạch của xương sống, là thủy điển bất thông. Cái đường mà từ sau lưng mà đi lên tới cái ốc á, bị kẹt là bất thông. Cho nên bất kẹt cái đó làm người nó bực bội, nó kẹt cái làm người bực bội vậy đó. Cho nên chúng ta phải làm pháp luân nhiều cho nó thông lên trên trụ đảnh ở bên trên, từ từ ở bên trên xuất á, thì biết cái xương sống là cái vũ trụ của cái thể xác này nó thông.
Thưa thầy, tại sao thì nói nước là điển, điển là nước?
Nước là điển, điển là nước. Trong cái cơ thể chúng ta không có nước á, thì điển không có chỗ chạy. Thấy không? Cái điển nó cảm giao ở trong nước thì cái thức chúng ta mới mở. Mình trong cái cơ tạng của người không có nước á, thì cái điển nó không có tới. Cho nên bây giờ cái điển của nhà đèn đây mình để dưới nước, để cái hai dây điển dưới nước mà mình thập tay vô nước là nó giật liền, hai cái nó cảm giao, điển nước nó hòa cảm với nhau và nó dẫn tiến cái luồng điển. Mà có nước á, mà nó là cái con đường lót cho điển đi. Cho nên chỗ nào chúng ta cũng có nước, nước điển, điển nước, hai cái nó đồng hành với nhau tiến hóa. Mà bước khỏi cái thế xác này á, không có xài nước nữa, hoàn toàn là thanh điển. Mà còn ở trong thể xác này phải lấy nước làm đường cho điển chạy.
Thưa thầy, theo như bên Thiên Chúa giáo thì làm phép bắp tem thì cái đó có liên quan gì đến cái vấn đề nước là điện và điện là nước về đây không?
Cái đó là bên Thiên Chúa giáo người ta hồi xưa người ta làm cũng rất có ý nghĩa đầy.
Thưa thầy, thế nào gọi là phân thân vệ đạo?
Phân thân vệ đạo là cái ý chí của chúng ta và cái phần hồn chúng ta xuất ra khỏi được rồi thì mới trụ về cái trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Trong cái lúc đó mình mới hòa tan vô trong cái chỗ làm việc. Mà trong cái chỗ làm việc đó nó chiếu qua tới muôn vàng triệu ánh sáng của học Phật. Mà chúng ta hòa tan trong đó là chúng có cơ hội phân thân. Mà ai tưởng tới cái luồng điện chúng ta thì chúng ta chuyển cho họ liền. Chứ mình không có dễ đọc.
Thế cái trong chuyện Tây Du Ký đó thì ông Tôn Ngộ Không ông nhổ lân, ông thổi phép là thành ra nhiều ông Tôn Ngộ Không pháp khác. Như vậy có phải là hình thức phân thân?
Cái đó là phân thân. Cái đó là người ta nói cho người ta biết rằng phân thân. Nhưng mà cái phân thân của người ở thế gian ở chỗ nào mà làm giống như ông Ngộ Không? Ông Ngộ Không cái đó là trong thể xác của mình, cho nên dứt cái lông nó thổi ra Ngộ Không không. Thì bây giờ ông chấn đây nè, tất cả lỗ chân lông mà nó xuất ra được, nó nói tôi là ông chân. 8 vạn 4 ngàn ông chân, trong ban một ông chân. Như vậy đó, nó xuất phát ra nó vậy đó. Thì ông nào cũng là biến ra, biến ra muôn ngàn vạn được hết rồi. Cũng trong cái một, chứ không có phải là thấy nó biến như vậy nhưng mà nó ở trong cái một mà ra. Rồi nó sẽ quy về cái một, chứ không có 2, 3 đâu. Cho người thường mấy ông đắc đạo rồi ông viết cái Tây Du Ký đó, ông chia ra là sa tăng bắt giái rồi này kia, mình thấy tưởng là cảnh ở ngoài thế là trong mình có một ông ha, nhưng mà nó nói mấy ông để cho người ta học. Bởi vì con người nó còn ngu, nó chưa hiểu, mà hiểu rồi nó chỉ có một ông à, con ông đó thôi, chứ ông thức biết vậy không.
Và thầy, thế nào là khai khiếu mở huệ và thế nào là pháp môn ni châu kết thánh thai?
Khai khiếu mở huệ là cái trung tâm bộ đạo này nó được thừa tiếp với cái thanh điển bề trên, mình có cảm giác rõ ràng là sức hút đi lên à, nó mới mở huệ, nó hòa tan với bên trên. Mình ở đây nhưng mà mình thấy cả trời, ở trong căn nhà này mình thấy sự lớn rộng của bên ngoài, vô cùng của bên trên à. Rồi nó mới kêu mình mở huệ ha. Còn gì nữa?
Thế nào là pháp môn ni châu? Thế nào
là pháp môn ni châu là tập trung
hai.
Khi mà chúng ta tập trung ở đây ha, soi hồn ở đây, tập trung ngay cho chân này nè, nó mới xuất một điểm sáng đi ra, là có chút xíu thôi mình thấy ít, nhưng mà cái đó dày công nó mới xoay ra được. Mà sao cái tê tê nặng ngay chỗ chân mày này, nó nặng kỳ, nó chuyển mạnh, nó mới kết tinh thành một cái điểm đó, nó xuất ra. Ban đầu thì thấy đỏ, rồi sau lần nó thay đổi màu gì? Rồi màu tím, màu xanh, để nó luyện nó cho mình biết cái màu này là cái tánh anh như thế này. Tâm anh buồn hay là anh vui à, anh đi tới trí giới hay là đi tới cái gì đó. Ở trong đó nó chuyển ra cho mình thấy cái màu. Cái màu vàng đó nó vẫn còn lo âu à, cái màu tím nó càng xanh còn buồn. Màu đỏ là cái tánh nó cũng còn ác ý. Cứ mà thanh diệu da trời nó đi tới cái triết giới. Triết giới là thích nói về cái con đường tu khai mở. Nó không thích cái chuyện ác ôn nữa à. Rồi lần lần nó bay ra khỏi cái thể xác, đi tới đâu nó hiểu tới đó. Chỉ còn Mô Ni Châu là thánh thai đó. Nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Rồi lần lần nó ở, nó trụ ở bên trên đó, đi lên đi xuống quen rồi, nó biến thành mắt mũi tay chân. Cũng trước khi chúng ta giáng sanh vào một vòng tròn máu thôi, rồi phân ra âm dương, rồi phân ra mắt mũi tay miệng tay chân, thành này con người ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta trở về cũng phải là cái bổng đó à, cái vòng đó phải trở về đó, rồi mới ở trên đó quen rồi mới lặp lại một cái thanh thai à, nó lên nó cũng hình hài nhưng mà nó nhỏ cũng như bê gì thôi, không có lớn gồ ghề như cái thể xác ở đây. Nếu gồ ghề như thể xác đây không có đi đứng được, không có trên mình lên tới trên thì nó không có lớn được nữa. Nó rất nhỏ mà xuống chừng nào nó thấy lớn chừng đấy. Cho nên chúng ta xuống tần số thấp thì con ma con quỷ thấy cũng kinh nể lắm. Cho nên các bạn đi ra khỏi cái thể xác rồi trở về thể xác, thì các bạn đi nhập vô trong bộ đầu, đi xuống từ từng trong thể xác, thì chúng nó phải quỳ hết. Vì nó thấy mình lớn lắm, nó phải quỳ, nó đảnh lễ hết. Cũng như một vị Phật giáng xuống trần gian, bước vào trong cái thể xác, lâu lâu mình phải đi một vòng quanh trong cái tiểu thiên địa này.
Thưa thầy, có phải là chỉ khi nào phát Mô Ni Châu kể thánh thai thì lúc bấy giờ hồn mới thực sự xuất khỏi bản thể không?
Đúng là vậy, đúng là như vậy, nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải cần phải kết thánh thai, họ xuất ra đi tự nhiên. Họ đi tự nhiên mà một thời gian cũng phải lọc cho họ nhỏ lại. Vì người ta đã tu nhiều rồi, bây giờ người ta tới trình độ đó. Và những người tập tành tu đi tới thì phải đi theo trật tự như mà tôi nói hồi nãy. Đó là cái trật tự thực tế, phải đi tới. Còn những người mà người ta đã tu nhiều kiếp thì người ta đi tự nhiên, có gì đâu, không có khó khăn.
Vậy thầy, tức là họ xuất ra cái đàn họ đã có đầy đủ tay chân tất cả
rồi. Đầy đủ rồi, người ta đã tu nhiều rồi, người ta đã có từ lâu nhưng mà người ta quên. Mà những người đó là chưa có vợ, có chồng, thiết lắm. Có vợ, có chồng là không có cái đó. Nó mất hết, nó phân tán hết.
Thưa thầy, tinh khí thần là gì?
Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình, cũng như có nhờ kinh. Tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí, mà trong khí qua thần, mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. Anh không có tinh làm sao có quá khí được, có cái hơi được để đi lên. Và trong cái khí nó qua thần, cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất tinh. Bây giờ các bạn đói nè, các bạn ăn cơm đi, thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó qua gì, nó nóng, nóng nó qua thành khí. Mà khí qua thần, ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ, hồi nãy nó đói rung mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư, rồi sau khi anh ăn no rồi tại sao chút nữa anh đói anh đòi ăn nữa, là nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này và nó trở về cái sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo pháp được. Nếu mà chúng ta cứ lụng bại hoài, không có tinh khí thần, không có tiến về đạo pháp được. Bởi vì anh không có một cái nòng cốt của cái thể xác, và không có cái chùa để anh trù trì lấy gì anh tu. Cái thể xác anh là cái chùa, cái tiểu thiên địa. Mà cái thể xác này bị sụp đổ làm sao anh tu? Cho nên phải cần tinh khí thần. Cho nên nước với cơm đó, nó cũng tạo ra điểm như tôi con, nó dưỡng sinh con người vậy. Cho nên cái cơm là cái chất tinh, nó tạo ra chất tinh trong cái thể xác. Mà trong tinh quá khí, mà trong khí quá thần, nó vẫn sống lạnh. Chứ không phải ăn cơm với nước mà chết đâu, không biết đâu.
Thế thầy nói rằng khí tụ tại tai mà thần an tại mắt, đúng
đúng. Mà khí tụ tại tai, khí cái hơi nghe, khí nghe là khí là nó do trong cái gan, mà cái gan là cũng như cái cây, mà cái cây mà nó cột cửa lại là gió nó phải chạy, hoạt động nó này này, gió nó phải chạy ra lỗ tai. Cho nên cái lỗ tai anh mà héo, con người mà bệnh cái lỗ tai héo là chuẩn bị rồi đó, tiêu cây hàng thọ nó không còn nữa. Thấy không? Thằng nó trụ tại mắt. Nhưng mà nói là nói về đời, nói bên ngoài, đó là nói về y học. Dồn cặp mắt anh có thần không? Thì thấy ở trong người anh hư hay là thiệt ở chỗ nào? Đó, mới dồn cái mới thấy trong mình anh khỏe chỗ nào, dồn cặp mắt là biết. Mà thầy tướng cũng vậy đó, dồn cái lỗ tai anh, dồn cặp mắt anh, biết khí sắc anh đi tới đâu. Anh mọi chuyện trôi chảy thì cái thần sắc anh khác, mà mọi chuyện trở ngại thấy cái thần sắc của anh nó không có quang, không có sáng, thì người ta luận về cái gia cảnh không yên. Coi tướng cũng vậy, cho nên cái pháp lần này tu các bạn sẽ đi tới trọn vẹn, làm thầy tướng một y sĩ, cái chuyện nó dễ quá chừng, nó không khó khăn. Mình đứng trên ngũ hành và từ trong ngũ hành mà ra, Bây giờ các bạn mới tu đây là ở trong ngũ hành, đang lục đục trong ngũ hành, rồi thoát khỏi ngũ hành thì trở lại lại là gì? Là một ông thầy đó. Ông thầy nó biết hết rồi, cái kích động và phản động của nội tâm nội tạng thì mình thấy rồi, thấy rõ rồi. Rồi bây giờ mình mới muốn xét về bên cái vô vi cao hơn nữa, cái huyền bí, hỏi cho ông này sẽ cặp mắt sáng mà ông này cặp mắt không sáng. À, cái nội thức người ta mở con mắt, người ta mới được chiếu sáng, nội thức mới rước được cái ánh sáng bên trên, thì như đây cặp mắt mình phát quang ra từ bi. Còn nội thức mình chưa mở thì con mắt chưa có sáng. Phải tu cho nội thức mở, đừng rước cái trượt nhiều quá. Thấy không? Thì thử ăn cơm như nước lạnh cho nó đổi cặp mắt sáng.
Thưa như vậy thì những người bị cận thị thì tôi mắt có sáng rồi.
Cận thị tu cũng được chứ, cái soi hồn này nó đỡ cho con mắt ghê lắm. Soi hồn con mắt nó đỡ lắm. Nó thế nào nó cũng giảm được một phần nào. Mà nếu người cương quyết con mắt nó tinh lắm. Mà nó mở được để tam nhãn thì cái cận thị nó kể như pha, nó ăn chung gì nó. Nó thấy nhiều cái chuyện còn hay hơn nữa. Cái thấy nó phải con mắt, nó thấy bằng cái ý.
Thế còn văn chương thì người ta nói là mắt là cửa ngõ mở vào linh hồn, có đúng không?
Con mắt sao? Mắt là cửa ngõ
à, mở ra cửa vào linh hồn.
Mở vô trong cái linh hồn.
Để biết và đi vào cái linh hồn.
À, nói về đời thôi, cái đó là nói về đời. Con mắt tôi mở để biết về linh hồn, nó nói về đời, cái đó là thấp chủng, nó có được. Còn cái này cái thần thức. À, cái thần thức là cái cửa đó. Mà cái thần thức nó ở đâu? Nó ở đây. Ủa chi sao nó ở đây? Sau này các bạn ra nghĩa là có một đám mây đứng trước này, là có một đám mây, là bước lên đám mây là như đi xe hơi, nó bay đi. Cho nên bây giờ tu cái này là đứng phá cái, phá cái vách tường, cái sơn đình, cái này cái núi, phá cái vách tường để đi ra. Cái cửa chỗ đó. Nhưng mà người đời họ nói con mắt, bây giờ họ trình độ họ mới tới đó, hiểu tới đó, cái lý đời mà thôi.
Thưa thầy, cho biết sự khác biệt giữa dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Dục giới là còn cử động nhiều, sắc giới là cử động về phần điển, điển trượt từ trong cái vũ trụ này thôi. À, sắc giới có gì?
Vô sắc giới.
Vô sắc giới là không không gian, không thời gian. Rồi tới định giới nữa là khư không đại định, là nó là kêu bộ chỉ huy thanh quan điện lành chuyển xuống bây giờ đó.
Thưa thầy, thế nào là hư không đại định?
Hư không đại định á, cũng như là hư không đại định là đi tới cái chỗ kêu mà siêu không không gian mà không thời gian, mà nó còn siêu hơn nữa, chỉ huy khúc đó. Đã đi tới đó thì cái đạo tự nhiên mở ra, và phải làm việc nhiều hơn ở thế gian.
Thưa thầy, người ta nói thiền phải đi đến cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh, tâm tánh không đồng mà vô cùng linh hoạt, thì phải hiểu như thế nào?
Đó, cho nên phải bước vào điển giới mới nói được cái câu này. Vô cùng linh hoạt là chỉ có điển giới mới kêu mà vô cùng linh hoạt được. Mà lấy cái tâm mà xét về đời là muốn đạt tới vô cùng linh hoạt là không có bao giờ có sự vô cùng linh hoạt. Và luận đi xét lại, nói đi nói lại, đọc lãm nhảm trong miệng không có được. Phải lấy trong cái thanh tịnh rồi bước vào điển giới mới đi tới vô cùng linh hoạt. Còn không giờ mình về điển giới, không bao giờ đi tới vô cùng. Bây giờ các bạn thấy rồi, telephone mình nói Hồng Kông, nói Mỹ, nó nhờ cái điển nó linh hoạt. Vật chất tạo ra điển còn vậy, mà tâm linh chúng ta đạo tạo cái điển, nó đi tới chỗ nào xa hơn chứ. Mà chính tâm linh tạo cái vật chất để tiến hóa như vậy. Còn tâm linh tự tiến thì thế nào? Nó đi hay không được, vô cùng linh hoạt. Còn không bước về điển giới, đừng nghĩ chuyện tu về mấy cái câu đó không có áp dụng cho những người kêu mà không bước vào điển giới. Những người bước vào điển giới mới áp dụng được mấy câu này, và thật sự chính họ hành chuyển tới đó chứ không phải là mê đi. Có như vậy.
Bạch thầy, còn cái cảm giác mà thường xuyên bị rút ở trên đỉnh đầu là hiện tượng gì?
Cái đó tốt, vì phần điển mình trụ, bắt đầu trụ ở đó. Và đừng điêu luyện thừa tiếp cái thanh điển bên trên. Và bên trên đang giáo dục và đang chuyển cho mình. Cho nên phải thay đổi mãi. Học cái chỗ đó.
Bạch thầy, vậy là...
Rồi cái đó nó học từ mức độ cao rồi. Lúc đó khi mà pha may đó, là cái ý chúng ta đậm, nó muốn đám mây này dẹp lùi cho tôi. Hay là cái mang mây này hiện, đám mây này tan. Cái ý nói đó. Phải trụ ở cái ý nói nó chuyển à. Chứ không phải là cố gắng phóng đi, mà không có cái vụ đó.
Bạch thầy, về cái ý của mình hiện ra thì nó mình muốn hiện, muốn phá là...
Nó muốn hiện cái ý của mình. Cho nên anh thấy những cái sách người ta thấy cái ý của người đó mà nó muốn bẻ cái sắc câm. Nó cũng bẻ được. Nếu nó tập trung và nó cái thần lực của nó tập trung được, cái thần lực khi mà ngũ hành vô cùng mạnh của nó sẽ bẻ câm cái sắc được.
Thưa thầy, Bạch thầy, có những nhiều người họ không tu nhưng mà họ có thể dùng cái tư tưởng họ phá vỡ những cái đồ vật. Vậy những người đó là họ có kiếp trước họ có tu không, và kiếp này họ có những quyền
không? Họ tu trong cái ngũ hành của họ thôi. Họ tu trong cái ngũ hành, họ tập trung trong cái ngũ hành thì cái thần lực họ có thể phá vỡ, mà thần lực của họ có thể chuyển hai người bạn đang ngồi nói chuyện vui mà nó làm cho chọc cho người này thích người kia cũng được. Cái đó có, cho nên lấy cái điểm của mặt trời xuống làm được. Nó lấy cái điểm của mặt trời.
Thay vì cái cảnh đó là trong cái cảnh thấp chứ không phải là cái cảnh
cao. Thấp, không phải cảnh thấp. Lấy điểm mặt trời cho nên phải luyện.
Dạ.
Nghĩa là khi mà mặt trời vừa đương lên nên là nó phải ngồi đó, nó ngó mặt trời mãi mãi. Dạ. Ngó cho nó nóng tới trưa, cho thiệt nóng mà nó thu hút cái điểm của mặt trời vô, hai cái nó hòa hợp với nhau. Dạ. Là một thì nó bẻ cái sắc cũng nó căng.
Thế Bạch thầy, có nhiều người mà họ không có tu cái luyện theo cái đó mà tự nhiên họ có bẩm sanh, họ có cái huyền năng như vậy rồi
thì... Không phải là tự nhiên, họ đã luyện nhiều kiếp rồi. Cái cũng như là cái thôi miên.
Yeah.
Cái thôi miên ở Hồng Kông có nhiều cái thôi miên, nên là nó nắm telephone nó thôi miên nè.
Yeah.
Hiện tại nó có cái khóa dạy thôi miên trong telephone.
Yeah.
Nhà chỉ lấy điểm ở mặt trời, nhưng mà yeah, muốn học cái đó thì sáng anh phải ngó mặt trời, ngó cho đến nỗi như trưa, mà khi mà trưa là ngó mặt trời là hư mắt đó. Ha? Nhưng mà trưa anh tập trung cái pháp sơ hồn này rồi, ngó mặt trời nó chỉ thấy rõ một cái vòng tròn trắng sát, chứ không có tia sáng mặt trời chiếu cho mình nữa. Như cặp mắt tôi năm mươi mấy tuổi mà bây giờ trưa mặt trời thiệt chiếu sáng, thiệt nắng chang chang, tôi đứng tôi dòm thẳng mặt trời, mắt tôi không có bao giờ hòa. Thì anh thấy khác cái chỗ đó, sức mạnh nó vậy đó.
Bạch thầy, như vậy mình tu cái pháp lý này, mình luyện cái đó có sao không?
Không có lợi, liền đi làm tà, đó là ban môn tà đạo. Mà anh luyện cái đó rồi anh đó ngó anh chẳng phải sợ.
Thầy có thể vừa hành thiền theo pháp lý vô vi, vừa theo một tôn giáo nào khác được không?
Cho nên cái pháp lý vô vi là nó phân tách đi tới vô vi, nó đi dễ dãi hơn. Mà khi mà anh thiền về bên vô vi rồi mà anh đi qua cái tôn giáo khác, nó không có dính dắt gì với anh thầy. Vì anh thiền sơ vậy mà anh đi qua cái tôn giáo khác, nó không có dính dắt gì hết. Bởi vì cái lý luận của anh đã trao đổi với vô vi và nó được cởi mở cho anh và giải đáp cho anh rồi, anh đi cái chỗ khác không thế nào mà nó làm cho anh hài lòng. Thành là tự nhiên là tới vô vi rồi thôi, chứ nó không có đi trở lại một cái pháp khác. Bởi vì nó hỏi không có ai trả lời nổi với nó, rồi họ ghét nó.
Thưa thầy, như vậy thì mình hành thiền theo pháp lý vô vi thì không nên hành thêm một cái pháp môn nào khác.
Bởi vì mình nhận thức không ít mà hành gì, tự mình không có thích. Còn mình thích thì cứ việc hành đó. Nhưng mà nó thật sự mà nếu anh hành vô gì không muốn thích hành cái pháp nào hết. Bởi vì anh hỏi tôi cái pháp đó, thế nó chưa có đi tới đâu. Bởi cái này nó rốt ráo hơn và nó thực tế hơn. Nó đòi hỏi cái sự quyết tâm của mình. Mà quyết tâm chưa có, cái một mình làm chưa xong mà lãnh cái hai. Rồi cái tuổi mình nó đâu có chia để triển hạn mà để mình coi thử. Cho nên mình thấy cái tuổi mình không có đủ để làm việc hai cái, ba cái một lần. Mình làm một trong mọi cái. Và rốt cuộc thì mọi cái cũng quy về một mà thôi.
Thưa thầy, nhân nói về tôn giáo, xin thầy cho biết Đức Huỳnh Giáo Chủ ở Việt Nam là ai?
Đức Quỳnh Giá Chủ là một vị thiên tiên mà thôi, một vị thiên tiên. Cho nên Ngài giải về đời, về đạo, Ngài sẽ tiến tới Phật. Nhưng kỳ này Ngài phải xuống để làm nhiệm vụ cho các con này. Cũng đã xuống rồi.
Bạch Thầy, còn về cái đạo cao đài như thế nào và cái trong thiên học ra
sao? Đạo cao đài là đạo của Thượng Đế an bài. Mà cái đạo cao đài cũng là chủ trương quy nguyên tất cả những tôn giáo là một. Cho nên những người bây giờ chỉ chờ những người hành giả thôi, chứ cái đường lối đó là đường lối của Thượng Đế. Còn hành giả thành không là của thành giả thôi, chứ không phải là cái đạo. Cái đạo là sẵn sàng rồi, của Thượng Đế đã an bài từ bao giờ cho ngày mới đây. Cho nên cao đài nó quy về một cội thôi, không có gì hết. Mà bên hòa hảo cũng vậy, cũng quy về một. Cái lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng quy về một thôi. Mà bên Phật giáo cũng quy về một, mà bên Thiên Chúa giáo cũng quy về một. Chứ không có cái đạo nào mà phá hoại cái đạo người ta.
Thế thầy, tại sao đạo cao đài thì thờ cũng mất?
Thờ không mất là quy về một đó. Sau này các bạn tu thiền rồi các bạn mới thấy có con mắt chiếu chứ. Cũng có nha, đi lên đến từ thiên tiên sắp lên là có thấy rồi. Đó là giáo chủ.
Thế thầy, con người mới ngồi thiền là thấy con mắt thì ý nghĩa như thế nào?
Đó là cái đó của Ngài chiếu. Điện của bên cao đài cũng chiếu. Quy nguyên và rước tâm linh. Chứ người ta đâu có kỳ thị. Người nào đi tiên tới người ta cũng độ hết. Mà bên Du Di này cũng nhiều người thấy.
Thế thầy, còn thông thiên học có phải là một cái tôn giáo không?
Phải chứ, nó cũng tôn giáo. Nhưng mà chỉ về thánh giới thôi. Đức tin. Nó là một đức tin mà thôi. Đức tin.
Thế thầy, khi hành thiền có nên cầu xin hay cầu nguyện cho chính mình hay bà con mình không?
Không, cũng cái chuyện đó là cái nói là cái hiếu của đời mà để hạ bớt cái công cao ngạo mạn của cái tâm linh. Cho nên mình phải biết rằng có cha mẹ, có mình, có cứu quyền thật tổ của mình, thì mình trong lúc thiền đó mình cũng nghĩ tới họ, kêu mình cầu nguyện cho được mọi giới được an vui ha. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, cũng là đủ hết, bao gồm tất cả. Cái đó là cái nguyên ý mình muốn, và mình đặt cái đại nguyện để tiến tới chỗ đó.
Thế thì còn nói tu cứu được cửu huyền thất tổ có đúng không?
Cái đó là để đương nhiên. Bởi vì cửu huyền thất tổ là cái sự liên kết với mình, đâu có bỏ được. Mà mình bộc khởi mình là sáng suốt thay vì tăng tối. Mà trong cái đám rừng tối mà bộc có một cái cây nhang sáng nó cũng quý lắm, chứ đừng nói là cái bóng đèn sáng. Chúng ta tu để đi tới cái hào quang sáng suốt, mà sáng suốt rồi thì cứu mình rất tốt được nha. Thì cái con có một cái đèn trong lúc bóng tối mà có một cái đèn là mọi người mừng rỡ hết rồi. Nha.
Thế thầy nói như vậy thì có mâu thuẫn với câu ông tu ông đắc bà tu bà đắc không?
Ông tu ông đắc bà tu bà đắc không có mâu thuẫn, mà đắc cái này là biết được sáng suốt. Thì cái đắc này mới là cứu độ. Đắc để cứu độ cho phân đắc để xa cách. Đắc để trở về với căn bản. Thì ông bà cha mẹ mình có xa mình ở tù này kia nọ, ở địa ngục cũng có sự liên kết với mình. Thì mình được sáng suốt thì tự nhiên sự liên kết sưởi ấm lòng tất cả những người thân nhân của mình. Sự liên hệ đó. Mà mình bằng chứng ra cho chúng sanh thì càng ấm áp hơn. Đâu có khi ông tu ông đắc là đắc chỗ đó. Đắc là sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó là cứu độ tất cả. Đó. Thì những người kia người ta mới ý thức được. Cũng như chúng ta ngày nay tu là nhờ gì? Nhờ Đức Phật Thích Ca tu. Các vị chư Phật tu, chư Tiên tu. Ngày nay chúng ta mới thức. Mà trong đó có bà con chúng ta tu nữa. Ngày nay chúng ta mới thức. Đánh thức chúng ta tu. Có cha mẹ chúng ta tu nữa. Chúng ta đánh thức. Chúng ta mới tìm con đường tu để đi tới. Mà nhờ những cái tia sáng đó, ngày nay chúng ta mới tự quyết để chúng ta đi. Là cha mẹ tôi không bao giờ chết, bị chết. Vì phần hồn của chư Phật cũng còn nguyên, Chúa cũng còn nguyên. Ma quỷ cũng vẫn còn sống, mà con người cũng vẫn còn sống. Thì tôi thấy ngày tôi phải chọn một con đường sáng suốt đi tới vô cùng. Bởi vì những người trước đây hy sinh cho tôi và gom góp tia sáng cho tôi, bây giờ tôi phải nắm tia sáng này, tôi tới sáng không nữa.
Như vậy thì thưa thầy, khác mấy câu của người trần thường hiểu là một người có thế lực có thể cứu lỗi được cho những người khác.
Cái đó thế lực là cái gì? Chuyện chỉ có một khối người đó thôi. Còn cái này là sự sáng suốt, nó cái thế lực hai cái khác nhau. Sự sáng suốt là sự cố gắng sáng suốt. Cũng như bây giờ gia đình của anh, mấy đứa nhỏ mà một đứa nó nói rằng nghề bác sĩ ở đây thì kiếm tiền nhiều nhất, ví dụ vậy đó. Mà một đứa nó đàng hoàng, nó học đạo đức bác sĩ, thấy nó cứu được gia đình rất nhiều về vật chất, thấy không? Và sự khuyến khích về tâm linh nó cũng có nữa, là ảnh hưởng nó có nữa, ha. Tại vì còn bây giờ chúng ta tu đây, chúng ta đi tới con đường đạo là quân bình sáng suốt nhiều hơn nữa, thì chúng ta cũng cứu được nhiều người, ảnh hưởng được nhiều người, và giúp đỡ những cái gì mà ta hướng về mình là cũng như ta hướng về Thượng Đế. Bởi vì mình biết hướng về Thượng Đế, mà người ta hướng về Thượng Đế là ta hướng về mình như nữa. Mà cái gần nhất của mình đối với họ là mình cứu độ cho họ, thấy không?
Thưa thầy, đi vào con đường tu hành, hành giả có cần phải đại nguyện không? Và cái sự phát tâm đại nguyện như vậy ích lợi như thế nào?
Hành giả nào cũng có sự đại nguyện họ mới đi tu. Bởi vì khi mà tại sao người ta thấy sự thê thảm của cuộc đời quá nhiều, chán ngán trần đời mà họ đã nếm, cho nên họ mới nguyện họ đi tu. Đó là họ đã đặt bước vào trong cái đại nguyện của chính họ, tu để cứu tất cả mọi người. Nhưng mà nhiều người đi tu đến nửa chừng không thực hiện đại nguyện, đó là họ trở về với con đường tội lỗi. Nhưng mà sau họ trở về con đường tội lỗi, họ sẽ bị khổ hơn nữa, họ mới tiến hóa một lần thứ nhì về đại nguyện nữa, đó nó mới đạt thành. Cho nên nhiều người trước mắt chúng ta thấy ta vô lý, người đó sao khổ dữ vậy, mà làm cái gì ai giúp y cũng không được hết. Vì cái đại nguyện trước kia y nửa chừng y bỏ, rồi bây giờ cho y khổ, cái thức thì mới mở và y thực hiện cái đại nguyện hơn để đi thật. Cho nên người tu họ là điềm nhiên, họ thấy vậy thôi, họ chỉ cười, nhưng mà họ ân ban về thanh điện, chứ không có cho tiền bạc như không có.
Thưa thầy, có người nói rằng lúc gần đây thầy cúp điển của đạo hữu này, thầy che mắt người kia, hoặc là thầy đè nể người nọ, cho nên mặc dù công phu rất nhiều hổng tiến bộ. Thưa thầy, sự thật có đúng như vậy không?
Không phải, cái đó là cái chương trình giáo dục của mọi người. Vì những người phải đánh bằng roi và những người phải xoa dịu, cái đó là cái pháp vô vi đương nhiên phải làm, đó là ý của Thượng Đế. Cho nên người ở hoàn cảnh này, Người ở hoàn cảnh để cho nó tiến. Khi mà nó cùng cực khổ nó mới biết, thấy không? Còn có nhiều người nó đương thăng hoa mà bồi dưỡng sự sa sút, nó hấp thụ liền, nên bồi dưỡng để cho nó tiếp tay với Thượng Đế làm việc, thì cái đó đương nhiên phải có. Không phải là tôi muốn, nhưng mà cái đó là chủ trị của Thượng Đế mà thôi.
Thế thầy, như vậy có đi ngược lại cái luật công bằng của trời đất không? Nghĩa là tự tu tự tiến.
Tự tu tự tiến đó, khi tự tu tự tiến là phải như vậy đó. Ở bề trên phải sẵn sàng chiếu hóa, nó tiến tới. Khi cái tự tu này là tôi mở tất cả những cái sự lố bịch trong bên trong, để tôi tớ đón rước cái thanh quang. Mà bên trên không đưa cho tôi, làm sao tôi rước? Cũng như anh dạy đứa con anh, bữa nay anh phải dạy nó, nó mới tránh cái cơn nguy hiểm này. Anh phải cứu nó không? Anh phải dạy nó chứ, phải không? Mà ai cứu thì ở trên cũng cứu nó chứ, ban cho nó. Vì làm sao cho nó ý thức để nó rước cái đó? Thì anh có cách làm cho nó ý thức, anh nên làm. Cái đó dùng giáo dục của Thượng Đế.
Bạch thầy, thế nào là tiểu thiên địa?
Tiểu thiên địa là cái thể xác của chúng ta đây. Là tất cả chúng ta đang đàm luận cả càn khôn vũ trụ là nhờ cái tiểu thiên địa này. Con người có hồn có xác mới nói được cả càn khôn vũ trụ. Đây là cái tiểu thiên địa. Thấy không? Ở trong này có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất. Thì ngoài này cũng nước lửa gió đất, cái thân tứ đại. Mà thâu ngắn lại để phân tách sự hiện hữu của hữu vi và vô vi. Hồi nãy giờ từ số mơ giờ chúng ta phân tích từ hữu vi đi tới vô vi, và vô vi trở về hữu vi, có những cái
đó. Thầy như vậy là cái tiểu thiên địa chúng ta là một hình ảnh của cái đại thiên.
Đại thiên, đúng là như vậy. Bởi vì nghĩa là các bạn với càng khôn vũ trụ đâu có xa lắm được. Không người không có thế nào xa lắm được. Không có cách đứt. Xuống địa ngục cũng không cách đứt. Mà lên thiên đàng không có rời bỏ nó được.
Vậy thầy thế nào là cái xá vệ quốc ạ?
Xá vệ quốc là mình lắp lại trật tự thì đâu đó nó có thành thanh bình. Lúc đó mình đâu, ở đâu mình cũng thấy thanh tịnh. Thanh tịnh mới thấy cái xá vệ quốc. Còn thiếu thanh tịnh không có xá vệ quốc.
Thế thầy còn thế nào là hạ thừa, trung thừa, thượng thừa,
siêu thừa? Thế bây giờ cái thể xác chúng ta từ cái súng đi xuống là hạ thừa, từ cái súng đi lên bộ tim này là đi tới trung thừa, mà thượng thừa từ bộ đầu đó, từ bộ đầu khai triển ra mới là thượng thừa. Nó có ba giờ. Mà cái hạ thừa là lục đục nhất. Bởi vì con người nhân sanh xuống thế gian, như tôi nói ly nước để lâu, mà nó lắng xuống dưới nó thành con quan quan. Nó hoạt động, mà hoạt động ở dưới đó. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta mới lấy cái thanh nhẹ bên trên làm pháp luân để chuyển giải cho nó đi lên trời. Và nó thoát khỏi cái ly nước đó, thể xác chúng ta y như vậy thôi. Thoát khỏi cái đó mà kêu tiến về thanh khí. Cho nên mới phải qua hạ trung thượng của cái ly nước đó. Mà hạ trung thượng của thể xác này cũng như ly nước kia. Rồi từ ở đó đi lên cũng là hạ trung thượng. Đó. Đại thiên thế giới là hạ. Cái trung thiên thế giới. Thấy không? Rồi tới bồng lại thiên. Hư không đạt được. Nó phải đi tuần tự như vậy. Cho nên chúng ta đang tu, mới tu vô đây soi hồn pháp luân thiền định là ổn định lại cái hạ thừa. Hạ thừa các bạn giải quyết được rồi nó mới mở cái trung thừa. Mà cái trung thừa từ giáp giới, từ hạ thừa lên trung thừa là phải thế mà qua cái quỷ môn quan trong thế sắc nó có. Rồi qua cái quỷ môn quan rồi cái tánh con người nó quảng đại, nó nói gì từ bi, giúp đỡ, thương yêu, xây dựng, tự nhiên nó phát tâm khuyên người làm hiền, không chịu làm dữ. Còn những người mới tu muốn làm dữ, làm dữ là sao? Tôi tu cho mạnh để ngó mà cái con ma nó dằn luôn. Tôi tu cho mạnh để tôi ngó cái mấy người dữ nó thành người hiền. Nó có cái ý vậy đó. Tôi tu cho mạnh để tôi không chê đối phương, đừng làm điều ác. Nó hướng thiện bằng một cách kêu mình cái lực lượng của chính nó. Nhưng mà cái đó là sai. Cái đó sẽ lâm vô trong cái bàn môn tả đạo. Cho nên giải tỏa cho nó đi đây. Hạ thừa xong, trung thừa tới thượng thừa. Rồi lên đây cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Đi ta mới học hết khóa được. Từng tự chấp nhận để học tiếng, chứ đừng sử dụng. Trong lúc đưa một chút sử dụng là nó hư hết. Tôi là người đã sử dụng rồi tôi. Trong lúc cái tâm linh tôi nó mở rồi, tôi sử dụng rất nhiều để tôi cũng mong cứu độ. Cũng như anh nói phải làm có gì hay người ta mới tới với mình. Chỉ học trò học là thi là đậu, chỉ người ta buôn bán có tiền, cái này cái kia cái nọ, cái đó không có đâu. Cái đó nó trì trệ cái mức tu. Nhưng mà nói đây là tôi nói, nhưng mà nhiều khi các anh mở tới cái đó, các bạn mở tới đó rồi các bạn cũng làm thử coi. Ông Tám nói nhưng mà tôi cũng phải làm thử coi. Nhưng mà tới lúc đó phải nhớ rằng ông Tám nói không nên làm nữa. Làm nữa thì mất thì ông Tám là người đã bị. Nên mắt các bạn đừng nên dại dột mà bị. Người đời nó lại dụng thôi à. Nhờ ông coi được những này, nhờ ông coi được những kia, mà ông coi được những nào.
rốt cuộc nó có làm gì đâu. Thế là mình tay sai rồi, thấy không? Chỉ nó tu là hay rồi.